Nên trong thuận cảnh hiện duyên không sanh tham luyện, nghịch cảnh ác duyên không sân nhuyễn. Trong tất cả cảnh giới đều có thể giữ thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, duy trì thường tùy Phật học của mình. Câu này rất quan trọng. Đây là nguyện thứ năm của Bồ Tát Phổ Hiền. Thường tùy Phật học chính là không rời kinh điển. Mỗi ngày rảnh rỗi đều thích đọc sách. Thích nghe kinh, nuôi dưỡng thói quen này. Thói quen này cũng như mỗi ngày ăn cơm uống nước vậy. Mỗi ngày không thể chẳng ăn cơm, không thể chẳng uống nước. Mỗi ngày không thể chẳng đọc kinh Phật, không thể chẳng đọc sách thánh hiền. Như vậy mới thật sự có thể giữ được. Không bị ảnh hưởng môi trường bên ngoài. Điều này không làm được thì chắc chắn bị môi trường ảnh hưởng. Chúng ta không khai ngộ, khi chưa khai ngộ nhất định phải hiểu một môn thâm nhập. Chỉ học một thứ, quý vị nên xem người xưa. Trong ảnh trần hồi ức lục của Đàm Hư Pháp Sư có ghi một câu chuyện có thật. Đàm Hư Pháp Sư xuất gia khi tuổi trung niên. Khi chưa xuất gia, theo ba người bạn cùng nhau mở một tiệm thuốc bắc. Trong đó có người cư sĩ họ Lưu, về sau cũng xuất gia. Ông Lưu học Phật là thâm nhập một môn và quân tu lâu ngày. Ông ta đọc kinh Lăng Nghiêm, chỉ một bộ kinh này đọc được bao nhiêu năm? Đọc được 8 năm. 8 năm ròng rã đọc Lăng Nghiêm, thâm nhập một môn. Ông là cư sĩ tại gia. Một hôm buổi trưa ít khách nên đã ngủ gục trên quầy. Giờ nghỉ trưa, ông ta ngủ gục trên quầy và nằm mộng. Giấc mộng này hình như là thật. Trong mộng nhìn thấy hai người đi vào tiệm. Hai người này quen, là bạn. Ngày trước vì vấn đề tiền bạc mà kiện cáo ra pháp đình. Hai người này thua kiện nên thắt cổ tự vẫn. Nên khi thấy hai người này đến, trong lòng rất sợ hãi. Có phải là đến trả thù không? Rốt cuộc thấy hai người này đến, thái độ rất hòa nhã, không có gì hung ác cả. Đi đến trước mặt ông ta liền quỳ xuống. Ông Lưu hỏi: các ông đến làm gì? Họ nói: tôi cầu siêu độ. Lúc này tâm ông đã định lại, họ đến để cầu siêu độ. Ông ta cũng rất hối hận vì dính dáng đến tiền bạc mà khiến hai người họ tự tử. cũng rất đau khổ nên hỏi họ: các ông muốn tôi siêu độ như thế nào? Họ nói: chỉ cần ông đồng ý là được. Ông ta nói: được, tôi đồng ý với quý vị. Hai linh hồn này bước lên đầu gối ông ta, rồi bước lên trên vai và bay lên trời. Sau khi hai linh hồn này lên trời, lại có hai người nữa đến. Một phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ. Nhìn lại thì ra vợ trước của ông dẫn theo đứa con. Họ cũng đã chết. Gặp lại, ông liền hỏi: hai người đến làm gì? Cũng là đến cầu siêu độ. Phương pháp giống nhau, chỉ cần ông đồng ý. Được, ông nhận lời. Nhìn thấy hai người này cũng bước lên trên đầu gối, rồi bước lên vai và bay lên trời. Ông ta dựa vào năng lực gì để siêu độ người khác? 8 năm ròng đọc Lăng Nghiêm, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Quỷ thần biết ông có bản lĩnh này nên tìm đến cầu xin ông siêu độ. Nếu không thì họ đến tìm làm gì? Vì sao? Bởi tìm cũng vô ích thôi. Điều này chúng ta có thể chứng nghiệm được. Tu hành thuần thuộc một môn, công đức lớn biết bao. Bao nhiêu người xem kinh, nghiên cứu kinh Phật, nhưng chủng loại rất nhiều, xem rất phức tạp, xem mấy mươi năm cũng không có công lực này. Quỷ thần không tìm họ. Thâm nhập một môn, quỷ thần sẽ tìm đến. Mong giúp họ siêu độ. Tôi có biết một người, hiện nay người này vẫn còn sống, cũng là 10 năm chuyên tu một bộ kinh. Thường có linh hồn tìm đến ông nhờ siêu độ. Ông siêu độ rất đơn giản, không cần phải tổ chức pháp hội. Có khi niệm danh hiệu Phật, có khi đọc một đoạn kinh để đưa họ đi. Thiện căn sâu dày, sẽ có năng lực đưa họ đến thế giới cực lạc. Như vậy mới biết chuyên tu một môn có sức mạnh lớn như vậy. Nên một môn là chuyên tâm, nhiều môn là tán tâm. Tán tâm muốn thành tựu rất khó. Đây là đối với oán thân trái chủ. Đệ tử nhà Phật không bỏ một ai. Một ai ở đây không có chú thích ở dưới là trừ những oán thân trái chủ ra. Ngài không nói. Không bỏ một ai chính là oán thân trái chủ đều bình đẳng như nhau. Chỉ cần có duyên thì tự họ sẽ đến tìm, thì phải giúp đỡ họ. Nếu không có năng lực, họ sẽ không xuất hiện. Có năng lực họ sẽ xuất hiện, chính là đến nhờ giúp họ siêu độ. Chúng ta chỉ cần thành tâm thành kính nhận lời họ. Công đức tu và đạo lực của ta có thể giúp cho họ được siêu sanh.